47. Cứ theo chánh pháp mà hành trì. Dưới cây sa la, người cảm thấy có nhiều an lạc và thoải mái. Đây là một khu rừng xanh tốt, có đồi, có suối, lại có hồ. Sống một mình, Bụt thấy dễ chịu hơn khi có đông đảo đệ tử. Ở Kosambi, hiện giờ nhiều vị khất sĩ đang sống trong phiền não, và phiền não lan tới cả với đệ tử tại gia. Người cảm thấy buồn vì chính đệ tử của người cũng không chịu nghe lời khuyên bảo. Người biết đó là vì sự buồn giận đang che mất tâm trí họ. Trong rừng Rakita, Bụt gặp rất nhiều loài thú vật. Có cả một đàn voi nữa. Con voi mẹ vốn là con voi chúa thường hay đem những con voi khác và đàn voi con xuống tắm dưới hồ. Nó dạy cho những con voi con uống nước, ăn cỏ và ăn những cọng bông súng. Bụt nhìn con voi mẹ dạy đàn voi con ăn những cây bông súng. Nó lấy vòi nhổ một đám bông súng, khỏa những cây bông súng để rửa ở mặt nước cho bùn đất trôi đi, rồi mới đưa vào miệng. Các con voi con tập một hồi, rồi cũng làm được như con voi mẹ. Mấy mẹ con voi con này rất có cảm tình với Bụt. Voi và Bụt rất thân cận và yêu mến nhau. Có khi voi mẹ hái cả trái cây để cúng dường Bụt. Bụt ưa vuốt đầu những con voi con và đưa chúng xuống bờ hồ. Con voi chúa thường dùng tiếng rống để triệu tập đàn voi và những con voi con. Tiếng rú của con voi chúa rất là oai vệ. Bụt đã học và bắt chước được tiếng rú này. Có một lần sau khi con voi chúa rú lên tiếng rú oai vệ của nó, Bụt cũng bắt chước rú lên. Con voi chúa nghe tiếng hú lập tức nhìn về phía Bụt, và nó tới trước Bụt rồi quỳ hai chân trước xuống. Bụt vuốt ve và đỡ nó dậy. Bụt ở lại an cư tại đây. Đây là mùa an cư thứ 10 của Bụt sau ngày thành đạo. Đây là lần thứ 2 người an cư một mình. Suốt ngày người ở trong rừng. Chỉ buổi sáng vào giờ khất thực, người mới rời khỏi khu rừng xanh tốt của người để đi vào tụ lạc mà thôi. Sau mùa an cư, Bụt từ giả đàn voi và khu rừng xinh đẹp, người đi về hướng đông bắc. Nửa tháng sau, người về tới tu viện cấp cô độc ở Savatthi. Đại đức Sariputta thấy Bụt về mừng lắm. Raghula cũng có mặt tại đó. Nhiều vị đại đệ tử cũng có mặt tại đó. Các đại đức Maha Moggallana, Maha Kassapa, Maha Kaskara, Ubali, Maha Kotiya, Maha Kapina, Maha Kunda, Revata và Devadatta. Các đại đức Unuruddha, Kimpila, Nandiya từ công viên rừng trúc ở Karagama cũng đã về tới. Nisu Gotami cũng có mặt tại Savatthi, thấy Bụt ai nấy đều mừng rỡ. Bước vào tịnh xá, Bụt gặp thầy Ananda đang sắp đặt và quét dọn lại tịnh xá. Một năm và 4 tháng trời, Bụt đã vắng mặt tại đây. Thấy Bụt, đại đức Ananda mừng quá. Thầy buông chổi bái chào Bụt. Bụt hỏi thăm thầy về tình trạng ở Kosambi, thầy nói: sau khi Bụt bỏ đi, một số huynh đệ đến tìm con và nói: này sư huynh, Thế Tôn đã bỏ đi rồi. Người đi một mình, tại sao sư huynh không tìm theo Bụt để làm thị giả cho người? Nếu sư huynh không đi, thì chúng tôi đi vậy. Con trả lời: nếu Bụt đi mà không cho ai biết, mà cũng không từ giả huynh đệ nào của chúng ta, đó là vì người muốn đi một mình, chúng ta không nên làm phiền người. Sau đó khoảng 6 tháng, một số huynh đệ lại nói với con: này sư huynh, lâu nay chúng mình không được nghe Thế Tôn dạy bảo, không được nghe giáo pháp trực tiếp từ miệng của bậc thầy nói ra. Chúng ta nên đi tìm người. Chúng con đã lên đường đi tìm Bụt nhưng không được gặp. Không ai biết Bụt ở đâu. Cuối cùng, chúng con tìm về Savatthi. Về tới đây, chúng con cũng không thấy Bụt. Chúng con tự bảo nên kiên nhẫn chờ Bụt tại đây. Thế nào người cũng về. Thế nào người cũng không bỏ các đệ tử xứng đáng của người. Khi thầy rời Kosambi, tình trạng như thế nào? Các vị khất sĩ còn cãi cọ nhau nhiều không? Thế Tôn, hồi ấy tình trạng còn căng thẳng lắm, căng thẳng hơn ngày Thế Tôn ra đi nhiều. Không bên nào chịu thua bên nào, không khí thật là khó thở. Một lần đi vào thành phố khất thực là chúng con lại bị giới cư sĩ hỏi han về vụ tranh chấp. Chúng con nói, có nhiều vị khất sĩ đứng ngoài vụ tranh chấp, xin quý vị biết cho điều đó. Và đó là điều duy nhất mà chúng con có thể làm. Dần dần, giới cư sĩ bắt đầu phản ứng. Họ tìm tới tu viện và nói với các vị khất sĩ trong vụ tranh chấp. Quý thầy đã không nghe lời Bụt để cho Bụt phải buồn lòng mà bỏ đi. Quý thầy có trách nhiệm rất lớn. Giới tại gia của chúng tôi đã mất rất nhiều niềm tin. Xin quý thầy xét lại. Thế Tôn, ban đầu thì các thầy không chú ý tới lời cảnh cáo của giới tại gia, nhưng sau đó giới tại gia cương quyết bảo nhau không cúng dường cho các vị có mặt trong cuộc tranh chấp. Hỏi tại sao không cúng dường Tăng Bảo, họ trả lời, quý vị không xứng đáng với Bụt, bởi vì quý vị không có sự hòa hợp. Nếu quý vị nghe lời Bụt mà hòa giải được với nhau, rồi sau đó đi tìm Bụt để sám hối, thì chúng tôi sẽ khôi phục được niềm tin. Lúc đó, chúng tôi mới hành trì lại được phép cúng dường với tất cả tâm thành của chúng tôi được. Thưa Thế Tôn, giới tại gia ở Kosambi cương quyết lắm. Họ nói thì họ làm. Ngày rời Kosambi, con nghe nói là hai bên đã định ngày tập hợp để đi tới sự hòa giải. Con nghĩ là họ sẽ hòa giải được và sớm muộn gì họ cũng tìm về tới đây để xin sám hối với Bụt. Bụt nói, Ananda, đưa chổi đây để tôi dọn dẹp tiếp cho. Thầy hãy đi kiếm Sariputta về để tôi nói chuyện. Ananda đi rồi, Bụt lấy chổi quét tịnh xá. Người làm công việc này một cách thông thả và thoải mái. Rồi người bắt một chiếc ghế ra ngoài sân ngồi. Tu viện cấp cô độc quả là một nơi đẹp đẽ. Cây cối xanh tươi và chim chóc ca hát vang lừng cả bốn mặt. Người ngồi chơi một lát thì Đại Đức Sariputta tới. Hai thầy trò ngồi bên nhau im lặng một hồi lâu. Rồi Bụt nói cho Đại Đức nghe điều người đang quan tâm. Bụt bảo, phải làm mọi cách để những cuộc cãi cọ vô nghĩa lý đừng xảy ra ở trung tâm tu học xinh đẹp này. Hai người bàn bạc với nhau khá lâu. Một buổi chiều nọ, Đại Đức Sariputta được báo tin là các thầy ở Kosambi đang lục tục trở về. Họ đông tới cả mấy trăm người. Họ còn ở dưới phố, chưa lên tới tu viện. Thầy đi tìm Bụt và hỏi người. Thế Tôn, con nghe là các huynh đệ từ Kosambi đã về đến và sắp tới nơi rồi. Chúng con phải tiếp xử với họ như thế nào? Thì cứ tiếp xử đúng chánh pháp. Lạy Bụt, đúng chánh pháp nghĩa là sao? Xin người dạy cho. Thầy mà cũng còn hỏi một câu như thế sao? Đại Đức Sariputta im lặng. Vào lúc đó, các thầy Moggallana, Kassapa, Kakkana, Kotiya, Kapina và Anuruddha tìm tới tịnh thất của Bụt. Các thầy hỏi, lạy Bụt, các huynh đệ ở Kosambi sắp về tới, chúng con phải tiếp xử với họ như thế nào? Thì các vị cứ tiếp xử đúng như chánh pháp. Các thầy đưa mắt nhìn Đại Đức Sariputta. Đại Đức chỉ mỉm cười, Bụt nhìn những vị đệ tử lớn của người, rồi người nói chậm rãi. Phải lắng nghe cả hai bên, phải đừng có thành kiến với bên nào hết. Những điều gì mình nghe từ một phía, mình phải cầm tỉnh xét đoán, xem cái gì đúng với chánh pháp và cái gì không đúng với chánh pháp. Chánh pháp là những gì tôi đã trình bày như là con đường đưa đến an lạc và giải thoát. Những điều mà chính tôi đang làm theo. Không phải chánh pháp là những gì tôi đã khuyên rằng không nên làm, và chính tôi không bao giờ làm. Khi quý vị biết được cái gì là chánh và cái gì là không chánh ở mỗi bên, thì quý vị có thể giúp đỡ họ trong việc hòa giải. Vừa lúc ấy, các vị thí chủ lớn của tu viện do cư sĩ Anatha Bindika lãnh đạo cũng tìm tới tịnh thất. Họ hỏi: Thế Tôn, những vị khất sĩ ở Kosambi sắp tới, chúng con phải đối xử như thế nào? Chúng con nên cúng dường hay không nên cúng dường? Nếu cúng dường thì Bụt dạy nên cúng dường phía bên nào? Bụt mỉm cười: Nên cúng dường cả hai bên, và nên tỏ lòng yểm trợ và tán thán mỗi khi có người nói lên những điều đúng với chánh pháp. Lúc đó thầy Ananda xuất hiện. Thầy báo tin cho đại đức Sariputta biết là thì các thầy Kosambi đã về tới cổng tu viện đầy đủ. Tất cả đang đứng chờ bên ngoài tu viện vì chưa dám đi vào. Đại đức Sariputta hướng về phía Bụt. Lạy Bụt, các anh em của con từ Kosambi đã về tới. Con có nên mở cửa cho họ vào không? Bụt nói: Nên mở cửa cho họ vào. Sariputta bạch tiếp: Rồi con sẽ giải quyết thế nào về sự cư trú của họ? Cho hai phe ở riêng ra hai bên. Lạy Bụt, có thể là không có đủ chỗ cư trú riêng cho tất cả mọi người. Nếu vậy thì chịu khó ở chật chật hơn một chút. Tuy nhiên, đừng nên để ai phải ngủ ở ngoài trời, nhất là các thầy lớn. Còn về thực phẩm và thuốc men, thực phẩm và thuốc men thì cũng được phân phát cúng dường đồng đều như nhau. Theo lệnh của đại đức Sariputta, các thầy chi cách mở cửa đón tiếp các vị khất sĩ từ Kosambi tới. Các vị được chia chỗ và nhận những tiện nghi cư trú theo đúng như lời Bụt dạy. Tất cả mọi việc đều được diễn tiến trong im lặng. Sáng ngày hôm sau, tất cả các vị mới đến đều được lệnh cho đi khất thực. Nhưng trước khi họ đi, thầy Sariputta đã chia họ thành từng toán và chỉ định họ đi từng địa phương khác nhau theo tinh thần lời Bụt dặn. Buổi chiều, các thầy ngỏ ý muốn đại đức Sariputta dàn xếp cho họ được làm lễ sám hối. Bụt đại đức nói: Theo sự hiểu biết của tôi thì việc sám hối với Bụt không phải là việc căn bản. Việc căn bản là các thầy đạt được sự hòa giải. Với sự hòa giải đó như một thành hóa, lễ sám hối mới có ý nghĩa và mới có bản chất chân thật. Tối hôm ấy, vị kinh sư chủ chốt của sự bất phục tùng tìm tới vị luật sư thù nghịch. Thầy chắp tay lại và làm lễ vị này. Thầy quỳ xuống và tác bạch: Bạch đại đức, tôi xin công nhận là tôi đã phạm giới, và sự kết tội của đại đức vào mùa hè năm ngoái là đúng. Tôi sẵn sàng sám hối trước đại chúng để được trở lại tình trạng giới thể thanh tịnh. Vị kinh sư làm được như vậy vì thầy không thấy có một nẻo thoát nào khác cho giáo đoàn khất sĩ. Ông sẵn sàng hy sinh tự ái để đem lại hòa khí cho giáo đoàn. Biết thế, vị luật sư liền phản ứng một cách mau lẹ. Ông cũng quỳ xuống trước vị kinh sư. Ông nói: Tôi cũng xin sám hối với đại đức là tôi đã thiếu khiêm nhường và khéo léo trong vụ này. Xin đại đức từ bi chứng minh cho tấm lòng thành khẩn của tôi. Ngay buổi tối hôm đó, lễ phát lộ của vị kinh sư được tổ chức và vị kinh sư khôi phục được giới thể thanh tịnh. Ai nấy đều thở phào, nhất là các vị khất sĩ từ Kosambi đến. Trong số đó có nhiều thầy chưa bao giờ có dính líu đến cuộc tranh chấp. Bụt được báo tin này vào lúc nửa đêm. Chính đại đức Sariputta đem tin này tới cho người. Người chỉ gật đầu không nói năng gì. Cuộc tranh chấp đã chấm dứt, nhưng vết thương vẫn còn. Phải một thời gian nữa thì vết thương mới có thể lành hẳn